Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 12 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay khai mạc phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có chiều hướng tăng trong năm 2023.
Cảnh báo tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mới xuất hiện.
Thụy Điển sắp hoàn tất các thủ tục gia nhập Liên minh quân sự NATO. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc và kéo dài đến ngày 14 tháng 7. Trong 2 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, cho ý kiến về việc tổng kết, ra soát việc thực hiện nghị quyết liên tịch về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, thảo luận về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6 năm 2023, kết quả giám sát bước đầu về chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông, tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật đường bộ và dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa đưa ra con số cảnh báo về số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có chiều hướng tăng trong năm 2023. Cụ thể, 6 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra gần 5.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 2.800 người, bị thương gần 3.500 người. Con số này so với cùng kỳ năm 2022 giảm ở cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, số vụ tai nạn giao thông đặc biệt có chiều hướng gia tăng. Các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng thường làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội như tại Quảng Nam, Nghệ An và Hòa Bình.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong giai đoạn nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8, dự báo có khoảng 2-3 cơn áp thấp nhiệt đới, bão hoạt động trên Biển Đông. Từ nay đến ngày 10 tháng 8, giải hội tụ nhiệt đới có xu thế hoạt động nhiều hơn, mạnh hơn và có thể gây thời tiết xấu như mưa dông, lốc xoáy, sóng lớn trên khu vực Biển Đông.
Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, gần 90% đơn vị đăng kiểm đã hoạt động trở lại. Năng lực đáp ứng thực tế của các đơn vị đăng kiểm còn dư từ 32-45%. Tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm từ cuối năm 2022 đến nay về cơ bản đã chấm dứt. Ngoài ra, người dân đã hình thành thói quen đăng ký hẹn lịch kiểm định thông qua hệ thống đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đồng thời chủ động tự kiểm tra bảo dưỡng xe trước khi đi đăng kiểm. Điều này đã giúp cho lĩnh vực đăng kiểm chủ động sắp xếp công việc và tránh tình trạng ùn tắc cục bộ như trước đây.
Cơ quan công an vừa đưa ra cảnh báo về việc gần đây, trên thị trường tiếp tục xuất hiện một số loại tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, 50.000 đồng và 20.000 đồng. Nhận dạng của các loại tiền giả này là có hình ảnh hoa văn không sắc nét, hình định vị không khớp kít, không có hiệu ứng đổi màu, lấp lánh như tiền thật. Soi dưới đèn cực tím sẽ lộ ra nhiều điểm giả. Người dân khi phát hiện tiền giả, đối tượng sử dụng, tiêu thụ, vận chuyển tiền giả, báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đến công an tỉnh sở tại.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự thảo luật đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì soạn thảo đang được đưa ra lấy ý kiến. Trong đó, dự luật bổ sung quy định về thu phí sử dụng đường cao tốc do nhà nước đầu tư theo số km xe chạy trên đường. Tuy nhiên, bộ này cũng cho biết đề án thu phí các tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư đã được gửi xin ý kiến các bộ ngành trước khi gửi lên chính phủ để báo cáo Quốc hội. Song nhiều bộ ngành vẫn chưa cho ý kiến, do vậy vẫn chưa thể tiến hành các quy trình để thực hiện thu phí. Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, dự thảo dự kiến mức phí có thể từ 1.000 đến 1.500 đồng một km mỗi xe dưới 12 chỗ ngồi và tính toán có thể thu về ngân sách tại 9 đoạn cao tốc khoảng hơn 2.000 tỷ đồng mỗi năm.
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu giai đoạn 2013-2017. Theo báo cáo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, nợ xấu toàn hệ thống tại thời điểm 30 tháng 9 năm 2012 ước tính lên đến hơn 17,2%. Tuy nhiên, đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, giảm còn 1,99%, đạt kết quả dưới 3%. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều thiếu sót, vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, thực hiện các phương án, kế hoạch của tổ chức tín dụng theo đề án tái cơ cấu tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu đã được phê duyệt.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 11 tháng 7, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết việc thông qua đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển hiện chỉ còn là vấn đề thủ tục đối với Budapest. Phát biểu mới được đưa ra bởi Ngoại trưởng Hungary sau khi Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10 tháng 7 đã nhất trí để NATO kết nạp quốc gia Bắc Âu. Đây cũng là hai đồng minh NATO cuối cùng chưa chấp thuận về việc Thụy Điển gia nhập khối.
Trong diễn biến liên quan, phát biểu với các phóng viên tại Vilnius, Litva ngày 11 tháng 7, Cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết NATO sẽ vạch ra những cải cách mà Ukraine cần làm để gia nhập khối này. Tuy nhiên, ông không nêu rõ thời gian NATO sẽ thực hiện quá trình này, đồng thời bác khả năng Kiev sẽ nhanh chóng gia nhập NATO. Cố vấn an ninh Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày 12 tháng 7. Bên cạnh vấn đề kết nạp thành viên mới, tại hội nghị ở Vilnius, các nước NATO còn thảo luận về các biện pháp an ninh tạm thời để hỗ trợ Ukraine. Và đây cũng là chủ đề thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine trong cuộc gặp ngày 12 tháng 7.
Trong các ngày 10 và 11 tháng 7, Triều Tiên đã liên tiếp lên tiếng cảnh báo không quân Mỹ xâm phạm không phận bên trên vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn thông báo từ bà Kim Jong-un, Phó trưởng Ban tuyên truyền và thông tin của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cáo buộc Mỹ đã điều một máy bay trinh sát chiến lược xâm phạm vùng không phận bên trên vùng đặc quyền kinh tế của nước này ở vùng biển phía đông ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, tổng cộng 8 lần trong ngày 10 tháng 7 và tiến hành hoạt động do thám. Bà cũng cho biết Triều Tiên có thể sử dụng các biện pháp đáp trả nếu phía Mỹ còn tái diễn vi phạm.
Ngày 11 tháng 7, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã tuyên bố rút lui khỏi chính trường, 9 năm sau khi ông lên nắm quyền trong cuộc đảo chính với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội. Trong tuyên bố được Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất đưa ra, ông Prayut cho biết ông muốn từ bỏ chính trường và từ chức thành viên của Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất. Dù tuyên bố rời khỏi vũ đài chính trị, ông Prayut sẽ vẫn là thủ tướng tạm quyền cho đến khi chính phủ mới được thành lập.
Chính quyền Nhật Bản ngày 11 tháng 7 cho biết mưa xối xả trên đảo Kyushu, Tây Nam Nhật Bản đã gây ra lũ lụt và lở đất, khiến 6 người thiệt mạng, trong khi lực lượng cứu hộ địa phương đang tìm kiếm 3 người mất tích. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã hạ mức cảnh báo đặc biệt về mưa lớn được ban hành hôm 10 tháng 7 đối với các khu vực phía bắc của đảo Kyushu xuống mức cảnh báo và tư vấn cấp thấp hơn, nhưng kêu gọi người dân cảnh giác với các vụ sạt lở đất có thể tiếp tục xảy ra.
Theo thông báo ngày 10 tháng 7, cơ quan cứu hộ Tây Ban Nha cho biết đã giải cứu 86 người di cư từ khu vực châu Phi trên một chiếc thuyền gần quần đảo Canary. Lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha đã phát hiện chiếc thuyền chở 86 người nói trên trong quá trình tìm kiếm một chiếc thuyền được cho là chở 200 người từ Senegal đang mất tích. Tây Ban Nha lâu nay đã trở thành điểm đến của người di cư tìm cách vượt biển. Số liệu Bộ Nội vụ nước này cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay có hơn 7.200 người di cư cập bến quần đảo Canary.
Nối tiếp bản tin sáng nay sẽ là những thông tin của thể thao. Trước khi chính thức tranh tài ở World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam còn một trận giao hữu gặp nữ Tây Ban Nha. Trận đấu này diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 7 tại sân McLennan của New Zealand. Đây là thuốc thử liều cao đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vì đối thủ xếp hạng thứ 5 thế giới. Nhưng tin không vui với người hâm mộ Việt Nam là trận đấu trên sẽ không được phát trực tiếp, khán giả cũng không được vào sân cổ vũ bởi hai đội tuyển đã thống nhất đá kín. Đây được xem là màn tổng duyệt trước khi tham dự giải đấu nên hai bên không muốn để lộ chiến thuật.
Theo lịch thi đấu World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp nhà đương kim vô địch nữ Mỹ ở trận ra quân lúc 8 giờ ngày 22 tháng 7. Tiếp đó Huỳnh Như và đồng đội sẽ gặp Bồ Đào Nha vào lúc 14 giờ 30 ngày 27 tháng 7. Trận đấu cuối cùng của vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ gặp Hà Lan vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8.
Union Berlin đã xác nhận ký hợp đồng mượn tiền đạo David Fofana một mùa từ Chelsea. Đến đội bóng Đức, ngôi sao người bờ biển nhà không chỉ có nhiều cơ hội ra sân mà còn được tham dự Champions League.
Trở lại Atletico Madrid sau nửa mùa giải cho mượn ở Chelsea, João Félix đã bị tước áo số 7 do số áo này được chuyển cho Griezmann và bị đẩy xuống tập cùng đội trẻ. Điều này khiến tiền đạo người Bồ Đào Nha rất tức giận và có hành vi nổi loạn. Vì vậy, viễn cảnh ngôi sao 23 tuổi rời Wanda Metropolitano ở mùa hè này chỉ là vấn đề thời gian.
Theo Sport Tây Ban Nha, Barca muốn mượn Ferran Torres ở mùa hè này nhằm thu gọn quỹ lương và tránh thừa thãi trên hàng công. Blaugrana cũng có thể bán tiền đạo 23 tuổi nếu nhận được đề nghị khoảng 40 triệu euro.
Theo qua, PSV, Galatasaray và Spartak Moscow đều muốn ký hợp đồng với Davinson Sanchez của Tottenham. Đội bóng Bắc London sẵn sàng nhả hậu vệ người Colombia nếu thu về khoảng 10 triệu euro.
Theo Sport Italia, Chelsea đã liên hệ với Juventus về Dusan Vlahovic nhưng vẫn chưa đưa ra đề nghị chính thức. Đội bóng Serie A đã yêu cầu 80 triệu euro cho chân sút người Serbia.
Sun Sport tiết lộ Galatasaray đã đưa ra đề nghị hấp dẫn cho Liverpool để chiêu mộ Thiago Alcantara. Đích thân phó chủ tịch đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã tới Liverpool để thuyết phục tiền vệ người Tây Ban Nha đến Istanbul. Nếu đồng ý chuyển nhượng, Thiago sẽ được dự Champions League mùa tới.
Hậu vệ cánh Madrati đang trên đường trở lại Wolves. Theo nguồn tin uy tín The Athletic, hồi tháng 1, cầu thủ người Ireland gia nhập Atletico Madrid nhưng sau đó không được đội này ký dài hạn và hiện đang ở dạng tự do.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, hôm nay chảo lửa miền Trung vẫn tiếp tục nóng lên nhanh. Dự báo chiều nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ có nhiệt độ từ 36 đến 38 độ. Một số nơi có nhiệt độ cao hơn lên tới 39, thậm chí là 40 độ. Còn đối với các vùng từ Bình Định xuống đến Phú Yên cũng có nắng nóng nhưng nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 35 đến 37 độ. Và xuống đến Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận thì nhiệt độ hạ xuống chỉ còn từ 32 đến 34 độ. Hôm nay, khu vực Bắc Bộ cũng tiếp tục nắng nóng nhưng không gắt bằng miền Trung. Dự báo hôm nay Bắc Bộ cũng có nắng nóng diện rộng nhưng nắng nóng gay gắt thì lại chỉ xuất hiện chủ yếu ở một vài khu vực đồng bằng và trung du như Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định hay Ninh Bình với nhiệt độ đạt ngưỡng từ 37 đến 38 độ. Còn đối với các khu vực khác của Bắc Bộ, nhiệt độ dao động từ 34 đến 36 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Hôm nay miền Nam lại có dấu hiệu giảm nhiệt dần. Mưa hôm nay cũng xuất hiện sớm ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Một vài nơi sẽ có mưa ngay từ đầu giờ chiều, sau đó sẽ gia tăng lên mức rải rác về chiều và tối. Cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật, nên người dân cần hết sức cảnh giác.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.